Bài 11. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 1. Tòa án nhân dân. 1. Vị trí pháp lý của tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân là một trong bốn hệ thống cơ quan cấu thành bộ máy nhà nước, là trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp ở nước ta. Trong hoạt động xét xử, tòa án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Với tư cách là cơ quan tài phán, Tòa án nhân dân thực hiện một trong ba loại quyền lực nhà nước, quyền tư pháp. Khoản 3 điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định, Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Chức năng của Tòa án nhân dân. Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định, Tòa án nhân dân là các cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp. Hiến pháp năm 2013 xác định rõ Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đây là điểm mới so với Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001. Bổ sung nội dung này nhằm thể chế hóa quan điểm về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước. Như vậy, trong bộ máy nhà nước, Tòa án nhân dân là cơ quan duy nhất có chức năng xét xử. Xét xử là hoạt động xem xét đánh giá bản chất pháp lý của vụ việc. Từ đó tòa án nhân dân nhà nước đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của vụ việc. Bản chất của xét xử là việc giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện pháp luật. Hoạt động xét xử có một số dấu hiệu đặc trưng sau đây. Một là phạm vi các vụ việc mà tòa án giải quyết đa dạng nhất. Khoản 2 điều 2 luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 quy định. Tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể hơn, bên cạnh việc xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính, tòa án còn giải quyết những việc dân sự bao gồm những yêu cầu về dân sự, những yêu cầu về hôn nhân và gia đình, những yêu cầu về kinh doanh thương mại, những yêu cầu về lao động. Giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, xem xét và kết luận tính hợp pháp của cuộc đình công. Tòa án giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài, ra quyết định thi hành án hình sự, hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, ra quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên, ra quyết định xóa án tích, vân vân. Trong đó, nhiều loại vụ việc là độc quyền giải quyết của tòa án như việc tuyên bố một người là có tội và phải chịu hình phạt, việc ly hôn, việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Hai là tòa án xét xử theo trình tự, thủ tục tố tụng phức tạp, chặt chẽ và thận trọng, gồm ba loại hình: tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Ba là tính độc lập cao trong hoạt động nghề nghiệp những người tham gia xét xử. Khoản 2 điều 103 Hiến pháp năm 2013 quy định, khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 4 là tính hiệu lực tuyệt đối trong các phán quyết của tòa án. Trong việc giải quyết các tranh chấp pháp luật có sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước khác nhau, tòa án là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định có hiệu lực chung thẩm. Hoạt động xét xử của tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhà nước pháp quyền. Tòa án là cơ quan thay mặt nhà nước giải quyết nhiều tranh chấp pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Tòa án là phương tiện hữu hiệu nhất để các chủ thể pháp luật bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bằng hoạt động của mình, tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, tòa án là biểu tượng của công lý, của lẽ phải, của việc tuân thủ pháp luật trong nhà nước pháp quyền. Chức năng xét xử của tòa án nhân dân được cụ thể hóa thành nhiệm vụ quyền hạn của tòa án nhân dân các cấp và được quy định trong luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2002. 3. Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của tòa án nhân dân. A. Hệ thống tòa án nhân dân. Hiến pháp năm 2013 không tiếp tục liệt kê tên các tòa án cụ thể như Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001 mà quy định. Tòa án nhân dân gồm tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác cho luật định. Điều này nhằm phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp về việc tổ chức tòa án, hạn chế sự phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 quy định hệ thống Tòa án Nhân dân gồm Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự. B. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án Nhân dân. B1. Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án Nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Nhân dân tối cao có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định ở Điều 20 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Cơ cấu thành viên: Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Đây là quy định mới của Hiến pháp năm 2013 nhằm nâng cao ý thức về danh dự và trọng trách của người giữ chức danh này. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có nhiệm vụ quyền hạn được quy định ở Điều 27 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Các phó chánh án do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Thẩm tra viên do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm. Thư ký tòa án do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm. Công chức khác, viên chức và người lao động. Cơ cấu tổ chức: Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thành viên, chánh án, các phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và các thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Tổng số thành viên của hội đồng thẩm phán không dưới 13 người và không quá 17 người. Nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được quy định ở Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Nguyên tắc hoạt động: Hội đồng thẩm phán làm việc theo chế độ tập thể. Quyết định của hội đồng thẩm phán phải được quá 1/2 tổng số thành viên bị quyết tán thành. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm tham dự phiên họp của hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao khi thảo luận thông qua nghị quyết. Hội đồng thẩm phán được quyền ban hành một loại văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết. Bộ máy giúp việc gồm các vụ và các đơn vị tương đương. Cơ sở đào tạo bồi dưỡng. B2. Tòa án Nhân dân cấp cao. Cơ cấu thành viên: Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao có nhiệm vụ quyền hạn được quy định ở Điều 35 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Các phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh tòa, các phó chánh tòa do Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Thẩm tra viên do Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Thư ký tòa án do Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Công chức khác và người lao động. Cơ cấu tổ chức: Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao, thành viên, chánh án, các phó chánh án là thẩm phán cao cấp và một số thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao. Tổng số thành viên của ủy ban thẩm phán không dưới 11 người và không quá 13 người. Nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao được quy định ở Điều 31 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Nguyên tắc hoạt động: Ủy ban thẩm phán làm việc theo chế độ tập thể. Quyết định của ủy ban thẩm phán phải được quá 1/2 tổng số thành viên bị quyết tán thành. Các tòa chuyên trách Tòa án Nhân dân cấp cao: Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa kinh tế, tòa lao động, tòa gia đình và người chưa thành niên. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Bộ máy giúp việc gồm có văn phòng và các đơn vị khác. B3. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Cơ cấu thành viên: Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn được quy định ở Điều 42 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Các phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Nhiệm kỳ của phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh tòa, các phó chánh tòa do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh do chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thẩm tra viên do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thư ký tòa án do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Công chức khác và người lao động. Cơ cấu tổ chức: Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành viên chánh án, các phó chánh án và một số thẩm phán do chánh án tòa án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh được quy định ở điều 39 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Các tòa chuyên trách, tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa kinh tế, tòa lao động, tòa gia đình và người chưa thành niên. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập tòa chuyên trách khác theo đề nghị của chánh án tòa án nhân dân tối cao. Bộ máy giúp việc gồm có văn phòng, phòng và các đơn vị tương đương. B4. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Cơ cấu thành viên: Chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do chánh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của chánh án tòa án nhân dân là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định ở điều 47 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Các phó chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do chánh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của phó chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh tòa, các phó chánh tòa do chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thẩm phán tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thẩm tra viên về thi hành án do chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thư ký tòa án do chánh án tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Công chức khác và người lao động. Cơ cấu tổ chức: Các tòa chuyên trách tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có thể có tòa hình sự, tòa dân sự, tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa xử lý hành chính. Chánh án tòa án nhân dân tối cao quyết định việc tổ chức tòa chuyên trách căn cứ vào yêu cầu thực tế xét xử ở mỗi tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Bộ máy giúp việc. B5. Các tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội Nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tòa án quân sự trung ương, các tòa án quân sự quân khu và tương đương, các tòa án quân sự khu vực, chánh án tòa án quân sự trung ương đồng thời là phó chánh án tòa án nhân dân tối cao. 4. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân được quy định rải rác từ điều 129 đến điều 133, thì Hiến pháp năm 2013 đã tập trung về một điều luật, điều 103. A. Việc xét xử của tòa án do thẩm phán và hội thẩm thực hiện. Cơ sở hiến định: Việc xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân có hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn, khoảng 1 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 quy định ngắn gọn hơn, bổ sung cụm từ việc xét xử sơ thẩm, đảm bảo tính chính xác hơn so với quy định của Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, vì không phải ở cấp xét xử nào cũng có hội thẩm tham gia. Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 bổ sung đoạn trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn để phù hợp với thực tiễn, có những vụ án đơn giản có thể áp dụng thủ tục xét xử rút gọn không cần có hội thẩm tham gia. Nội dung: Hội đồng xét xử gồm các thẩm phán và hội thẩm nhân dân, hội thẩm quân nhân do tòa án có thẩm quyền lập ra để nhân danh nhà nước trực tiếp xét xử tại phiên tòa và ra bản án quyết định đối với các vụ án. Hội thẩm nhân dân là công dân gương mẫu chấp hành pháp luật, là người có uy tín trong nhân dân, do Hội đồng nhân dân cung cấp bầu ra theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia xét xử tại các phiên tòa. Quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong quân đội có thể được cử làm hội thẩm quân nhân, tòa án quân sự cấp quân khu, tòa án quân sự khu vực. Sự tham gia của thẩm phán và hội thẩm trong hoạt động xét xử nhằm bảo đảm cho các quyết định của tòa án không những đúng pháp luật mà còn phản ánh được quan điểm về công lý của nhân dân, bảo đảm các phán quyết của tòa án phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, truyền thống đạo đức, phong tục tập quán ở địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đây chính là hình thức nhân dân giám sát có hiệu quả và tham gia trực tiếp vào việc thực hiện quyền lực nhà nước. B. Thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Cơ sở hiến định, thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, hội thẩm, khoảng 2 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung thêm quy định nghiêm cấm cơ quan, tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, hội thẩm, đã thể chế đầy đủ hơn nguyên tắc độc lập khi xét xử của thẩm phán và hội thẩm. Nội dung, nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính khách quan và tính pháp chế của hoạt động xét xử tại tòa án, đảm bảo tính độc lập trong xét xử là điều kiện tiên quyết để tìm ra sự thật khách quan của vụ án, giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật. Nguyên tắc này có những biểu hiện như sau. Một là khi xét xử, các thành viên trong hội đồng xét xử phải độc lập với nhau trong việc nhận định vụ án, đánh giá chứng cứ, diễn giải pháp luật, quyết định áp dụng pháp luật và ra bản án. Tuy nhiên, do hội thẩm chỉ tham gia vào quá trình xét xử mà không tham gia vào quá trình chuẩn bị xét xử, cộng với thực trạng về chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng xét xử của hội thẩm còn hạn chế, chính là những thách thức lớn đối với tính độc lập của chức danh này. Hai là khi xét xử, hội đồng xét xử chỉ tuân theo pháp luật, không chịu sự áp đặt, chỉ đạo, chi phối của bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. Độc lập trong việc đánh giá chứng cứ, xem xét, phân tích các tình tiết của vụ án, lựa chọn các quy phạm pháp luật phù hợp để áp dụng, bảo đảm cho bản án quyết định của tòa án vừa hợp tình vừa hợp lý. Tổ chức đảng lãnh đạo hoạt động tư pháp mang tính định hướng, nhưng không được can thiệp vào hoạt động xét xử của tòa án. Tòa án cấp trên không được phép chỉ đạo cho tòa án cấp dưới xét xử một vụ án cụ thể theo ý chí của mình. Chánh án lãnh đạo hoạt động của tòa án chủ yếu về phương diện hành chính và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, nhưng không phải là cấp trên của thẩm phán và hội thẩm khi xét xử. Hội đồng xét xử độc lập với các kết luận và quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng khác, độc lập với quan điểm của những người tham gia tố tụng, luật sư, người làm chứng, các đương sự, cũng như độc lập nhất định trước dư luận xã hội trong việc đánh giá tính chất pháp lý của vụ việc và đưa ra phán quyết cuối cùng. Ba là độc lập giữa các cấp xét xử đối với một vụ án được xét xử ở nhiều cấp. Tòa án xét xử theo thủ tục sơ thẩm không được xin ý kiến chỉ đạo của tòa án cấp trên trong việc xét xử các vụ án cụ thể. Tòa án xét xử theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, độc lập trong việc đánh giá chứng cứ, đưa ra các quyết định của mình theo đúng quy định của pháp luật, không phụ thuộc về các chứng cứ, kết luận và quyết định của tòa án đã xét xử sơ thẩm. C. Tòa án xét xử công khai. Cơ sở hiến định. Tòa án nhân dân xét xử công khai trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự. Tòa án nhân dân có thể xét xử kín. Khoảng 3 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Nếu Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001, chỉ quy định chung tòa án nhân dân có thể xét xử kín trong trường hợp do luật định, thì Hiến pháp năm 2013 đã liệt kê cụ thể các trường hợp tòa án nhân dân có thể xét xử kín. Nội dung, nguyên tắc này nhằm thu hút sự quan tâm của nhân dân đối với hoạt động xét xử của tòa án, từ đó đảm bảo sự giám sát của nhân dân cũng như nâng cao giá trị, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật của hoạt động này trong xã hội. Theo đó, tòa án phải công khai kế hoạch xét xử, mở phiên tòa công khai tại trụ sở tòa án, cũng như tiến hành xét xử lưu động tại trụ sở của cơ quan, tổ chức khác, cũng như tại địa bàn dân cư. Mọi công dân từ 16 tuổi trở lên đều có quyền tham dự phiên tòa. Đối với một số vụ án có liên quan đến bí mật quốc gia, thuần phong mỹ tục, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, danh dự nhân phẩm của công dân hay có liên quan đến trẻ em, tòa án có thể quyết định xét xử kín một phần hoặc toàn bộ vụ án. Tuy nhiên, việc tuyên án phải được công khai. D. Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Cơ sở hiến định, tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn, khoảng 4 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục xác định nguyên tắc xét xử tập thể và quyết định theo đa số. đồng thời bổ sung quy định mở để có thể áp dụng thủ tục xét xử rút gọn bằng một thẩm phán đối với một số vụ án, đảm bảo hiệu quả nhanh chóng, phù hợp với xu thế mở rộng việc giải quyết tranh chấp pháp lý bằng tòa án. Nội dung, nguyên tắc này là sự thể hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước áp dụng vào hoạt động của tòa án nhân dân. Kết quả của hoạt động xét xử có ảnh hưởng sâu sắc đến trật tự pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức cũng như uy tín của bộ máy nhà nước nói chung. Tòa án nói riêng, nên hoạt động này phải được tiến hành hết sức thận trọng, huy động được trí tuệ tập thể của đội ngũ thẩm phán và hội thẩm. Tuy nhiên, vị thế bình đẳng giữa thẩm phán với hội thẩm trong xét xử cũng như sự chênh lệch về trình độ pháp luật, kỹ năng xét xử giữa họ luôn đặt ra sự thách thức lớn khi áp dụng mô hình xét xử này. Nguyên tắc này đòi hỏi các tòa án khi xét xử các vụ án theo bất cứ thủ tục nào cũng phải thành lập hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử gồm thẩm phán và hội thẩm ở cấp xét xử sơ thẩm, hoặc chỉ có các thẩm phán nhưng phải có từ 3 người trở lên do chánh án quyết định. Hội đồng xét xử làm việc tập thể, cùng nghiên cứu hồ sơ vụ án, cùng thẩm vấn để xác minh, chứng cứ, chịu trách nhiệm tập thể trước tòa án cấp mình và tòa án cấp trên về kết quả phiên tòa. C. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo. Cơ sở hiến định. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo, khoảng 5 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Đây là nguyên tắc quan trọng có tính đặc thù của hoạt động xét xử trong nền tư pháp đương đại, lần đầu tiên được Hiến pháp năm 2013 quy định. Nội dung, tranh tụng trong xét xử nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác xét xử, bảo đảm cho tòa án xác định sự thật khách quan của vụ án, giải quyết đúng đắn vụ việc, bảo đảm sự công bằng và bảo vệ các quyền và lợi ích của các bên tham gia tố tụng. Việc tranh tụng được thực hiện không chỉ tại phiên tòa mà trong suốt quá trình xét xử vụ án. Tuy nhiên, việc tranh tụng tại phiên tòa là quan trọng nhất. Nội dung tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện cả trong giai đoạn bắt đầu, trong xét hỏi và trong tranh luận. Tranh tụng tại phiên tòa là hình thức tố tụng mà tòa án xác định sự thật của vụ án trên cơ sở điều tra công khai tại phiên tòa, nghe ý kiến của các bên tham gia tố tụng để đưa ra phán quyết giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đúng đắn, vì luôn có sự tham gia của các chủ thể có quyền lợi ích đối nghịch nhau trong quá trình tố tụng. Việc tranh tụng cho phép các bên đưa ra các minh chứng lập luận nhằm bảo vệ quan điểm của mình. Điều này giúp cho hội đồng xét xử có cái nhìn toàn diện hơn đối với nội dung vụ việc nhằm đưa ra phán quyết khách quan, công bằng. Nguyên tắc tranh tụng nhằm đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng, từ đó tăng cường tính minh bạch, công khai, nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của tòa án. F. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. Cơ sở hiến định. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm, khoảng 6 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc này. Nội dung việc đảm bảo chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm cho tòa án nhân dân xét xử đúng, vừa bảo đảm cho bị cáo đương sự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của họ trước tòa án. Các bản án quyết định sơ thẩm đều có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm để tòa án cấp trên xét xử lại, loại bỏ thủ tục xét xử sơ thẩm, đồng thời chung thẩm. Nếu bản án quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm theo đúng quy định của pháp luật, thì phải được xét xử phúc thẩm. Chế độ xét xử hai cấp có ý nghĩa góp phần đảm bảo việc xét xử công minh, tránh quan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đây tuy không phải là nguyên tắc mới được thực hiện ở Việt Nam, nhưng mới chính thức được hiến định trong Hiến pháp năm 2013. G. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm. Cơ sở hiến định. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm, khoảng 7 điều 103 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định quyền bào chữa đối với bị can và quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm. Nội dung, quyền bào chữa được xem là quyền cơ bản của công dân trong tố tụng hình sự. Quyền này được đặt ra nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, cũng như góp phần tích cực vào việc xác định sự thật khách quan của vụ án, làm cho hoạt động xét xử của tòa án được khách quan, toàn diện và chính xác. Bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Khi tự bào chữa, bị can, bị cáo vận dụng tất cả các quyền mà luật cho phép để chứng minh mình không có tội hoặc làm giảm nhẹ tội của mình. Nếu không tự bào chữa được, bị can, bị cáo có thể nhờ luật sư hoặc người đại diện của mình bào chữa. Đối với những bị can bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần, người bị truy tố những tội danh có khung hình phạt đến tử hình, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tòa án phải chỉ định luật sư bào chữa cho họ. Việc Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm, đã mở rộng quyền tố tụng trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Quyền này được thể hiện thành quyền của đương sự tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.